Kinh 692 Phụng sự quả báo. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Tỳ kheo trì giới tu đức, có tàm quý, thành tựu pháp chân thật. Người nào gặp tỳ kheo này, người ấy được nhiều quả báo. Hoặc lại nghe vị này, hoặc còn nhớ nghĩ đến, theo xuất gia, người ấy được nhiều công đức, huống chi là lại gần gũi, cung kính, phụng sự. Vì sao? Vì gần gũi phụng sự người như vậy, lúc nào cũng sẽ được nghe pháp thâm diệu. Sau khi đã nghe pháp thâm diệu rồi, người ấy thành tựu hai việc chánh là thân chánh và tâm chánh, phương tiện tu tập định giác chi. Sau khi tu tập, sự tu tập được viên mãn, dần dần cho đến xả giác chi tu tập viên mãn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 693 Bất thiện tụ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Ai nói về tụ bất thiện, tức là chỉ cho năm triền cái, đó là chánh thuyết. Vì sao? Tụ thuần bất thiện, đó chính là năm triền cái. Những gì là năm? Đó là tham dục cái, sân nhuế cái, thủy miên cái, trạo hối cái và nghi cái. Ai nói về tụ thiện, tức là chỉ cho bảy giác chi, đó là chánh thuyết. Vì sao? Thuần nhất thanh tịnh, đó chính là bảy giác chi. Những gì là bảy? Đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 694 Thiện tri thức. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở Tinh Xá Giáp Cốc, thành Dương Xá. Bấy giờ Tôn giả A Nan cũng ở tại đó. Khi Tôn giả ở một mình nơi vắng, thiền tịnh tư duy suy nghĩ như vậy: Một nửa phạm hạnh chính là thiện trí thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng, chẳng phải là ác trí thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng. Rồi Tôn giả từ thiền tịnh tỉnh giác đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con ở một mình nơi vắng, thiền định tư duy và nghĩ như vậy. Một nửa phạm hạnh chính là thiện trí thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng, chẳng phải là ác trí thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng. Phật bảo A Nan: Chớ nghĩ như vậy. Một nửa phạm hạnh chính là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng, chẳng phải là ác trí thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng. Vì sao? Thuần nhất mãn tịnh, phạm hạnh thanh bạch chính là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng, chẳng phải là ác trí thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng. Vì ta là thiện trí thức, nên có chúng sanh ở nơi ta mà tiếp nhận niệm giác chi, y diễn ly, y vô dục, y tịch diệt, hướng đến xả. Cũng vậy, trạch giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ, khinh an, định và xả giác chi, y diễn ly, y vô dục, y tịch diệt, hướng đến xả. Vì vậy cho nên, A Nan, thuần nhất mãn tịnh, phạm hạnh thanh bạch chính là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng, chẳng phải là ác trí thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 695 Câu Di Na. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại Tụ Lạc Lực Sĩ, du hành trong nhân gian, đến trú ở bên cạnh Tụ Lạc, khoảng giữa thành Câu Di Na Kiệt và sông Hy Liên. Bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan: Tôn giả A Nan, nay ta bị đau lưng, muốn nằm nghỉ một chút, hãy gấp Uất Đa La Tăng 4 lớp cho Thế Tôn. Tôn giả A Nan liền dâng lời dạy, gấp 4 lớp Uất Đa La Tăng trải ra xong, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con đã gấp 4 lớp Uất Đa La Tăng trải ra xong rồi, xin Thế Tôn biết cho. Bấy giờ Thế Tôn gối đầu lên Tăng Già Lê gấp dày, nằm nghiêng hông bên phải, hai chân xếp chồng nhau, cột niệm vào tướng sáng, chánh niệm chánh trí, giới giác tưởng muốn trỗi dậy, bảo Tôn giả A Nan: Ngươi hãy nói về bảy giác chi. Tôn giả A Nan liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đó là niệm giác chi. Thế Tôn nói: Tự giác ngộ, thành đẳng chánh giác, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả giác chi. Thế Tôn nói: Tự thành đẳng chánh giác, y viễn ly, y dục, y diệt, hướng đến xả. Phật bảo A Nan: Ngươi nói tinh tấn chăng? A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nói tinh tấn. Bạch Thiện Thệ, con nói tinh tấn. Phật bảo A Nan: Chỉ tu tập tinh tấn, tu tập nhiều, sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói xong, ngài ngồi ngay thẳng, cột niệm. Lúc ấy, có một tỳ kheo nói kệ rằng: Thích nghe pháp di diệu, nhịn đau bảo người thuyết. Tỳ kheo liền nói pháp, nói về bảy giác chi. Lành thay ngài A Nan, hiểu rõ khéo diễn thuyết, pháp thanh tịnh thù thắng, thuyết di diệu ly cấu, niệm trạch pháp tinh tấn, hỷ khinh an định xả, đó là bảy giác chi. Khéo nói pháp di diệu, nghe nói bảy giác chi, vị chánh giác thấm sâu, thân nhận thọ đau khổ, gắng chịu ngồi lắng nghe. Hãy nhìn đấng vua pháp thường duyện thuyết cho người, mà còn thích nghe pháp, huống chi người chưa nghe. Trí tuệ lớn bậc nhất, mười lực bậc đáng lễ, ngài cũng lại vội vàng đến nghe thuyết chánh pháp. Người hiểu biết thông đạt khế kinh A Tỳ Đàm, người thông suốt pháp luật, còn nghe huống người khác. Nghe thuyết pháp như thật, chuyên tâm tỉnh giác nghe, những pháp Phật đã dạy, được ly dục vui sướng. Vui sướng thân nhẹ nhàng, tâm tự vui cũng vậy. Tâm vui được chứng nhập, chánh quán trong việc làm. Chán hữu ba đường giữ, ly dục tâm giải thoát. Chán các hữu đường giữ, không tạo nhân trời người. Vô dư như đèn tắt, cửu cánh bát niết bàn, nghe pháp nhiều phước lợi, những lời dạy tối thắng. Cho nên luôn tư duy nghe lời đại sư dạy. Tỳ kheo này nói kệ xong, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Kinh 696. Thuyết. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Có bảy giác chi, những gì là bảy? Đó là niệm giác chi, vân vân cho đến xả giác chi. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 697. Diệt. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nên tu tập bảy giác phần. Tu tập những gì là bảy giác chi? Là niệm giác chi, vân vân cho đến xả giác chi. Tỳ kheo tu niệm giác chi, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Cũng vậy tu trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả giác chi, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 698. Phân. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. Các tỳ kheo quá khứ đã tu bảy giác chi như vậy, vị lai cũng sẽ tu bảy giác chi như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 699. Chi tiết. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, tỳ kheo có niệm giác chi thanh tịnh, trắng tinh, không có chi tiết, lìa các phiền não. Giác chi chưa khởi thì sanh khởi, trừ phi không có Phật điều phục giáo thọ. Vân vân cho đến xả giác chi cũng nói như vậy. Tỳ kheo có niệm giác chi thanh tịnh, trắng tinh, không có chi tiết, lìa các phiền não. Giác chi chưa khởi thì khởi, vì được Phật điều phục giáo thọ, chứ không phải ai khác. Vân vân cho đến xả giác chi cũng nói như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 700. Khởi. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. Giác chi chưa khởi thì không khởi, vì không có thiện thệ. Giác chi chưa khởi thì khởi, vì có thiện thệ điều phục giáo thọ, không phải ai khác. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 701. Thất đạo phẩm. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bây giờ có tỳ kheo đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, gọi là giác chi. Bạch Thế Tôn, thế nào là giác chi? Phật bảo tỳ kheo, giác chi là bảy pháp đạo phẩm. Nhưng này các tỳ kheo, bảy giác chi phải theo thứ tự mà khởi, được tu tập viên mãn. Tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là giác chi theo thứ tự mà khởi, tu tập viên mãn? Phật bảo tỳ kheo, tỳ kheo sống quán thân trên nội thân, vị kia khi sống quán nội thân trên thân, nhiếp tâm cột niệm không quên. Lúc bấy giờ, phương tiện tu tập niệm giác chi. Sau khi phương tiện tu tập niệm giác chi, tu tập mãn túc. Khi niệm giác chi đã được mãn túc, đối với pháp mà tuyển trạch, phân biệt, tư lường. Lúc bấy giờ, phương tiện tu tập trạch pháp giác chi. Sau khi đã phương tiện tu tập mãn túc. Như vậy cho đến tu tập mãn túc xả giác chi. Như sống quán niệm nội thân trên thân, sống quán niệm ngoại thân, nội ngoại thân, thọ, tâm, pháp cũng vậy. Lúc bấy giờ, chuyên tâm, cột niệm, không quên, vân vân, cho đến xả giác chi, cũng nói như vậy. An trú như vậy, giác chi khởi theo thứ tự. Khi đã khởi theo thứ tự rồi, tu tập mãn túc. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 702. Quả báo 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo kia, như đã nói trên, nhưng có một vài sai biệt. Tỳ kheo đã tu tập bảy giác chi như vậy được hai quả, hiện tại lậu tận mà vô dư niết bàn, hoặc được quả a na hàm. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 703, quả báo 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. Tỳ kheo sau khi tu tập bảy giác chi như vậy, tu tập nhiều đạt được bốn quả, bốn phước lợi. Những gì là bốn? Quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm và quả A La Hán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 704, thất chủng quả. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. Tỳ kheo tu tập bảy giác chi, tu tập nhiều đạt được bảy quả, bảy phước lợi. Những gì là bảy? Đó là tỳ kheo được niềm vui chứng chánh trí trong đời hiện tại, hoặc lúc qua đời mà không được niềm vui chứng chánh trí trong đời hiện tại, nhưng lúc qua đời mà đã đoạn tận năm hạ phần kết, đạt được trung bát niết bàn. Nếu không được trung bát niết bàn, được sanh bát niết bàn. Nếu không được sanh bát niết bàn, được vô hành bát niết bàn. Nếu không được vô hành bát niết bàn, được hữu hành bát niết bàn. Nếu không được hữu hành bát niết bàn, được thượng lưu bát niết bàn. Sau khi Phật nói kinh này xong, tỳ kheo nọ nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 705, thất đạo phẩm 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, gọi là giác chi, vậy thế nào là giác chi? Các tỳ kheo bạch Phật, Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi pháp y cứ, xin vì chúng con mà nói. Các tỳ kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ thực hành theo. Phật bảo các tỳ kheo, bảy giác chi là bảy pháp đạo phẩm. Các tỳ kheo, bảy giác chi này theo thứ lớp khởi, khi đã theo thứ lớp khởi rồi, sự tu tập được viên mãn. Các tỳ kheo bạch Phật, thế nào là bảy giác chi theo thứ lớp mà khởi? Khi theo thứ lớp khởi, sự tu tập được viên mãn. Tỳ kheo an trụ chánh niệm quán thân trên thân, vị ấy sau khi an trụ chánh niệm quán thân trên thân, chuyên tâm cột niệm không quên, lúc bấy giờ tinh cần phương tiện tu niệm giác chi. Sau khi tinh cần phương tiện tu niệm giác chi, sự tu tập được mãn túc. Nghĩa là sau khi tu niệm giác chi, tuyển trạch pháp, lúc bấy giờ tinh cần phương tiện tu tập trạch pháp giác chi. Sau khi tinh cần phương tiện tu trạch pháp giác chi, sự tu tập được mãn túc. Cũng vậy, đối với tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả giác chi, cũng nói như vậy. Như nội thân, cũng vậy an trụ chánh niệm quán ngoại thân, nội ngoại thân, thọ tâm pháp trên pháp, chuyên tâm cột niệm, không quên, lúc bấy giờ tinh cần phương tiện tu niệm giác chi. Sau khi tinh cần phương tiện tu niệm giác chi, sự tu tập được viên mãn, vân vân, cho đến xả giác chi cũng nói như vậy. Đó gọi là tỳ kheo đối với bảy giác chi theo thứ lớp khởi. Khi đã theo thứ lớp khởi, sự tu tập được viên mãn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 706, Quả báo 3. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt: tu tập bảy giác chi này, tu tập nhiều đạt được hai quả, hiện tại chứng trí, hoặc còn hữu dư y, chứng quả A-na-hàm. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 707, Quả báo 4. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt: tỳ kheo tu tập bảy giác chi, tu tập nhiều đạt được bốn quả. Những gì là bốn? Đó là quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm và quả A La Hán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 708, Quả báo 5. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Như đã nói ở trên, nhưng có sự sai biệt: tỳ kheo tu tập bảy giác chi, tu tập nhiều đạt được bảy quả. Những gì là bảy? Đó là hiện tại chánh trí hữu dư niết bàn, cho đến khi qua đời. Nếu không vậy thì năm hạ phần kết dứt sạch, vị ấy đạt được trung bát niết bàn. Nếu không như vậy, vị ấy được sanh bát niết bàn. Nếu không như vậy, được vô hành bát niết bàn. Nếu không như vậy, được hữu hành bát niết bàn. Nếu không như vậy, được thượng lưu bát niết bàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 709, Bất Tịnh Quán. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nên tu Bất Tịnh Quán. Sau khi tu tập nhiều rồi, vị ấy đạt được quả lớn, phước lợi lớn. Thế nào là tu Bất Tịnh Quán? Sau khi tu tập nhiều, được quả lớn, phước lợi lớn, tỳ kheo ấy tu Bất Tịnh Quán song hành giới niệm giác chi, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả, tu trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả giác chi, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 710, Niệm Tử Tướng. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, tỳ kheo tu tập niệm tưởng về sự chết, tu tập nhiều đạt được quả lớn, phước lợi lớn. Thế nào là tỳ kheo tu tập niệm tưởng về sự chết, tu tập nhiều đạt được quả lớn, phước lợi lớn? Tỳ kheo tu tập niệm tưởng về sự chết cùng niệm giác chi, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả, vân vân cho đến xả giác chi. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 711, Từ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại ấp Hoàng Chẩm của dòng họ Thích. Bấy giờ buổi sáng sớm, số đông các tỳ kheo đắp y mang bát vào ấp Hoàng Chẩm khất thực. Lúc ấy số đông các tỳ kheo nghĩ: nay còn rất sớm, chưa đến giờ khất thực, chúng ta có thể ghé vào tinh xá ngoại đạo. Sau đó số đông các tỳ kheo liền vào tinh xá ngoại đạo. Sau khi cùng các xuất gia ngoại đạo chào hỏi khích lệ nhau, rồi ngồi đối diện một bên, các xuất gia ngoại đạo hỏi: Sa môn Cù Đàm vì các đệ tử nói pháp như vậy, không đoạn trừ năm triền cái, vốn làm phiền não tâm, tuệ lực suy yếu, là phần chướng ngại, không đưa đến niết bàn. Nếu khéo nhíp tâm mình, an trụ bốn niệm xứ, tâm câu hữu với từ, không oán hận, không tật đố, cũng không sân nhuế, rộng lớn vô lượng, khéo tu tập sung mãn, bốn phương, bốn hướng, phương trên, phương dưới, tất cả thế gian, tâm câu hữu với từ, không oán hận, không tật đố, cũng không sân nhuế, rộng lớn vô lượng, khéo tu tập sung mãn. Cũng vậy, việc tu tập tâm hợp với bi, hỷ, xả cũng nói như vậy. Chúng tôi cũng vì các đệ tử nói như vậy, vậy chúng tôi cùng với Sa môn Cù Đàm kia có những gì khác nhau? Nghĩa là cả hai đều nói pháp. Các tỳ kheo sau khi nghe những lời của các xuất gia ngoại đạo nói, lòng không hoan hỷ, im lặng, không chỉ trích, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào ấp Hoàng Chẩm khất thực. Sau khi khất thực xong, họ trở về lại tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên. Đem những lời của các xuất gia ngoại đạo kia trình lại đầy đủ lên Thế Tôn. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Theo những lời nói của các xuất gia ngoại đạo kia, các ngươi nên hỏi lại là: Tu tập từ tâm lấy gì làm chỗ tối thắng? Tu tập bi, hỷ, xả tâm lấy gì làm tối thắng? Khi được hỏi như vậy, các xuất gia ngoại đạo kia trong lòng giật mình kinh hãi, hoặc nói quàng sang chuyện khác, hoặc nổi giận, khinh mạng, chê bai, phản đối, không nhẫn thọ, hoặc im lặng, buồn hiu, cúi đầu không nói lời nào, lặng lẽ tư duy. Vì sao? Vì ta không thấy ai trong chúng chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, trời, người, nghe những điều ta nói mà tùy thuận ưa thích, chỉ trừ Như Lai và chúng thanh văn. Tỳ kheo, tâm câu hữu với từ, tu tập nhiều, tịnh là tối thắng. Bi tâm tu tập nhiều, hư không xứ là tối thắng. Hỷ tâm tu tập nhiều, thức nhập xứ là tối thắng. Xả tâm tu tập nhiều, vô hữu nhập xứ là tối thắng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 712. Từ 2. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Tỳ kheo tu tập từ tâm, tu tập nhiều, đạt được quả lớn, phước lợi lớn. Thế nào là tỳ kheo tu tập từ tâm, đạt được quả lớn, phước lợi lớn? Tỳ kheo, tâm đi đôi với từ, tu niệm giác chi, y diễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả, cho đến tu tập xả giác chi, y vào diễn ly, y vào vô dục, y vào diệt hướng đến xả. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 713. Không. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Tỳ kheo tu không nhập xứ, tu tập nhiều, đạt được quả lớn, phước lợi lớn. Thế nào là tỳ kheo tu không nhập xứ, sau khi tu tập nhiều, đạt được quả lớn, phước lợi lớn? Tỳ kheo, tâm đi đôi với không nhập xứ, tu niệm giác chi, y diễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả, cho đến tu tập xả giác chi, y diễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Sau khi Phật nói kinh này xong, Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật đã dạy đều hoan hỷ phụng hành. Như tu không nhập xứ, cũng dạy ba kinh thức nhập xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, cũng nói như trên. Kinh 714 Anna Ban Na Niệm. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: tỳ kheo tu tập Anna Ban Na Niệm, tu tập nhiều đạt được quả lớn, phước lợi lớn. Thế nào là tu tập Anna Ban Na Niệm? Tu nhiều đạt được quả lớn, phước lợi lớn. Tỳ kheo tâm câu hữu với A Nan Ban Na Niệm, tu niệm giác chi, y vào diễn ly, y vào vô dục, y vào diệt hướng đến xả, vân vân, cho đến tu xả giác chi, y diễn ly, y vô dục, y diệt hướng đến xả. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 715 Vô thường. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: tỳ kheo tu vô thường tưởng, tu tập nhiều đạt được quả lớn, phước lợi lớn. Thế nào là tỳ kheo tu vô thường tưởng, tu tập nhiều đạt được quả lớn, phước lợi lớn? Tỳ kheo tâm câu hữu với vô thường tưởng, tu niệm giác chi, y diễn ly, y vô dục, y diệt hướng đến xả, vân vân, cho đến tu xả giác chi, y diễn ly, y vô dục, y diệt hướng đến xả. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Như vô thường tưởng, cũng vậy 11 kinh. Vô thường khổ tưởng, khổ vô ngã tưởng, quán thực tưởng, diệt tưởng, hoạn tưởng, bất tịnh tưởng, thanh ứ tưởng, nùng nội tưởng, phùng trướng tưởng, hoại tưởng, thực bất tận tưởng, quyết tưởng, phân ly tưởng, cốt tưởng, không tưởng, cũng nói như trên.